hoặc vị, vị tức là mình nếm được, những cái đối với ngoại trần mà mình thích, mình ưa lắm, thì những cái vị đó mình đuổi theo, mình bám chặt nó thì gọi đó là tham. Nói cách dễ hiểu hơn, tham là cái thấy hai bên, thấy hai bên là tham. Tại sao vậy? Bởi vì thấy cái này đẹp, thấy cái kia xấu, cho nên mình mới tham cái đẹp, phải không? Nếu không thấy có đẹp xấu thì có tham không? Nếu mà không thấy có đẹp xấu thì đâu có tham. Như vậy thì cái tham bởi vì có cái tâm so sánh đối đãi cái này đẹp, cái kia xấu, cho nên mình thích cái đẹp, mình ghét cái xấu. Hoặc là mình thấy đây là khen, kia là chê, cho nên mình thích cái khen mà ghét cái chê. Hoặc là mình nói vật này là ngon, vật kia là dở, thì mình thích cái ngon, mình ghét cái dở, phải không? Như vậy thì tất cả cái đó đều là hai bên hết. Còn nếu không thấy hai bên thì dọn cơm lên, ra muốn luộc, nước ương. Rồi giả sử có ai đem món đồ xào lại thì lúc đó thấy rau muống với đồ xào cái nào ngon cái nào dở. Nếu thấy đồ xào ngon, rau muống luộc dở thì cái đũa mình gấp cái nào nhiều, nó nhóm vào đồ xào nhiều hơn là nhóm đồ vào rau muống, phải không? Thì như vậy đó là mình thấy cái này dở, cái kia ngon, cho nên mình thích cái ngon. Mà thích cái ngon thì cái dở mình không thích, vì vậy mà thích cái ngon gọi đó là tham, phải không? Chứ còn nếu mà rau muống luộc cái đồ xào mình coi như nhau á thì có tham không? Đâu có tham, bởi thấy có cái ngon, bởi thấy có cái dở, vì vậy mà mình mới có tham. Còn như hai cái bình hoa, bình hoa đẹp, bình hoa xấu, thì bởi mình thấy cái bình này xấu, bình kia đẹp, cho nên mình sao? Mình mới tham cái bình đẹp, mình muốn được cái bình đẹp, thì đó là tham. Thì như vậy nói tóm lại, bởi thấy có hai bên cho nên mới khởi ra lòng tham. Bởi lòng tham cho nên muốn được cái tốt thì phải bỏ cái xấu. Như vậy cho nên nó có lấy có bỏ. Từ đó mà sanh ra những cái gì? Sanh ra cái khổ ấm, sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não đó. Khổ ấm tức là sanh ra cái thân năm quẩn này, năm ấm này. Bởi do cái lòng tham cho nên rồi bám chặt vào cái thân, thân này chết thì tìm thân khác, vì vậy mà thân năm ấm tiếp tục nghe có ra rồi bị sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não. Có cái thân năm ấm nào mà không khổ không? Nếu quý vị còn chừng khoảng 30 tuổi trở xuống thì ít thấy nó khổ, phải không? Còn nếu 60 tuổi trở lên thì sao? Ba cái răng nó làm cũng phiền não rồi, phải không? Ít bữa cái này lung lai, ít bữa cái nợ nó bị rộn, nó đau, nó nhức. Rồi răng đau thì ăn nó ngon không? Ăn không ngon. Thì như vậy cái răng đau là cái khổ, rồi cái ăn không ngon. Ăn không ngon thì cái bao tử tiêu hóa cũng tốt. Đó, rồi nó cứ như vậy, nó kéo về chiều với nhau. Rồi đó là nói cái răng. Rồi tới con mắt, thì hồi nhỏ 30 tuổi tới xuống đâu cần mang kiếm, già cái mang kiếm. Mang kiếm rồi nó có yên chưa? Mang kiếm mà bữa đâu đi, đi đâu đó bất thành quên đi kiếm, người ta đưa cái gì ra cái đọc cũng được như mù. Như vậy thì người già thì có mắt nó cũng mất tự do, phải không? Rồi đi lại có tự do không? Tối thì cơ thể các cái bộ phận nó mỏi mê, nó nhức nhối, rồi mượn người này kêu người kia đấm bóp đồ cho nó đỡ an ủi. Còn nếu không có thì cũng mới ráng mà chịu lăn qua trở lại lên rỉ. Thì như vậy thì mới thấy rằng mang cái thân già thì nó là khổ, đó là chưa nói tới bệnh. Còn nếu bệnh nữa thì thôi càng khổ hơn, khổ không biết là bao nhiêu. Như vậy cho nên từ có cái thân già rồi thì nó có cái bệnh theo đó, rồi buồn khổ nó cũng theo. Cho nên ít cái người nào già mà không quạo lắm, đa số thì mới già sinh tật. Già sinh tật tại sao sinh tật? Vì trong mình nó bệnh, nó mỏi mê, nó khó chịu. Mà khi nào mỏi mê khó chịu thì ai nói động tới thì dễ giận đó. Dễ giận cho nên nó thành tật. Hồi trước bởi mình khỏe, ăn được ngon, ngủ kỹ, rồi đi đứng tự do, cho nên là đâu có nhăn nhó. Mà không có nhăn nhó cho nên ít quạo. Bây giờ già rồi, ăn không ngon, ngủ không được, đi lại mất tự do, thì nó là bực bội. Bực bội cho nên động tới cái dễ quạo. Quạo cái con cháu nó già thành tật, phải không? Rồi ai cũng sanh tật như nhau mà. Bây giờ nói người già trước sanh tật cho mình rồi cũng sanh tật. Thì cái mà bực bội đó là gốc cái khổ nó đương dày dò, đương hành hạ, cho nên là dễ bực bội. Cũng như quý vị khi nào mà bị nhức đầu hoặc bị đau bụng hay gì khó chịu đó, mà ai lại nói cái gì mà chọc mình chút đó, thì dễ sanh không? Khi có cái bực bội trong người nó dễ sanh. Cho nên già thì đa số phải khó à. Khó rồi nói sanh tật thì thôi cũng chịu vậy. Phải không? Già thì phải có tật chứ sao. Tôi thì cũng biết mai mốt cũng bị kêu sanh tật chứ không phải. Chuyện đó nói như vậy. Bởi vậy cho nên như là có thân năm ấm này rồi thì già rồi bệnh rồi khổ nó theo nhau. Các quạng thế đều từ ái mà khởi, tức là tất cả cái quạn khổ đau đó gốc từ cái ái mà ra, chứ không phải bỗng dưng mà có. Mà ái tức là tham cái gì? Đây do gần gũi thế luận mà người và người thế luận. Sở dĩ mình có cái tham ái đó là vì mình gần gũi thế luận và người thế luận. Bởi vì cái thế luận là cái luận theo thế gian, cái luận của hai bên. Rồi người thế luận tức là người lý luận hai bên, rồi chê cái xấu, khen cái tốt, sợ cái chê, thích cái khen, cứ luôn luôn tán tụng như vậy. Mình quen đi, rồi do đó mà mình tham những cái gì tốt, mình ghét những cái gì xấu, nó thành ra một cái thói quen. Vì vậy mà có cái ái sinh ra. Ta và chư Phật nói tên là tham đó. Cái lối mà nói hai bên để cho mình chán cái xấu, thích cái tốt, hay là sợ cái chê, thích cái khen đó, thì cái đó Đức Phật gọi đó là tham. Ấy gọi là chấp nhận tham dục, chẳng chấp nhận pháp. Nếu mà mình chấp nhận cái tham dục ấy, thì tức là mình xa rời chánh pháp, không có gần được chánh pháp. Đó là lời Phật giảng cho Ngài Đại Huệ nghe. Cái câu mà tại sao chấp nhận tham dục chẳng chấp nhận pháp, đây là lời giải thích của Ngài Hàm Thị. Pháp tham dục chỉ là hai tâm lấy bỏ tóm hết cảnh giới thân cảm giác, tạo cảnh giới cảm giác của thân hoặc pháp tướng hiện tại hoặc ảnh hiện ý pháp hư duyên, tất cả lông rùa tình thở là tình là lý phải đều gọi là trần cảm. Thì nói lại thì tất cả những cái cảm giác của mình ở thân, như mắt xúc chạm với sắc, tai xúc chạm với tiếng, mũi xúc chạm với hương, lưỡi xúc chạm với vị, thân xúc chạm với xúc, rồi ý xúc chạm với pháp, sáu cái xúc chạm đó, rồi mình có cái ưa, có cái ghét. Vì vậy mà nó đều là theo cái trần cảnh . Mà nhất là về cái ý duyên theo pháp trần. Pháp trần thì cái nó thiệt hay giả? Pháp trần chỉ là cái bóng, cho nên nó là hư duyên . Nó giống như là lông rùa tình thỏ vậy thôi, chứ nó không có thiệt. Mà mình phần nhiều bây giờ tu hành nó chướng ngại là cái ý mình đuổi theo pháp trần, phải không? Như hồi chiều ai nói tức một câu . Nói thầy đó thể tu vậy chứ mà tâm ông còn lăng xăng lắm. Nghe nói vậy cái mình không vui rồi. Cho nên tối ngồi thiền cái sao? đường ngồi cái nhớ lại cái câu đó, phải không? Nãy câu đó người ta nói hồi chiều nó qua mất tiêu rồi, mà mình còn ghi ở trong cái ký ức của mình. Cho nên lúc ngồi thiền cái nó phát ra, thì phát ra đó là cái bóng thôi, mà mình lại bị nó chi phối mình. Vì vậy cho nên nói rằng nó làm cho mình phải có cái tâm chạy theo trần cảnh rồi bỏ lấy đủ thứ. Nên đây mới nói theo trần cảnh này, hoặc lấy hoặc bỏ, phải rơi vào kiến phần tướng phần có không. Nghĩa là khi mình đã đuổi theo trần cảnh rồi thì sẽ rơi vào kiến phần, tức là cái phần năng phân biệt, tướng phần thì cái cảnh sở phân biệt, rồi cho nó là có, cho nó là không. Tất cả nhóm khổ thành tựu do tham ái, ái hữu làm nhân, sanh tử làm quả. Đó là trong 12 nhân duyên. Hiện tại có ái, ái cho nên có thủ, thủ nên có hữu, đó là cái nhân. Rồi sanh ra đời sau, rồi sanh ra đời sau rồi già chết, cho nên gọi là sanh tử làm quả. Đây là lý do không nên gần gũi thế luận. Bởi vậy cho nên cần phải xa lìa cái thế luận.